Bây giờ Tu Bi Phạm Thiên hỏi Hải Huệ Bồ Tát rằng, Bạch Đại Sĩ, nói là Phật Pháp ấy, thế nào gọi là Phật Pháp? Hải Huệ Đại Bồ Tát nói, Thưa Thiên Tử, Phật Pháp ấy tên là Tất Cả Pháp, Tất Cả Pháp ấy tên là Phật Pháp. Như Phật Pháp Tánh, tức là Tất Cả Pháp Tánh. Như Tất Cả Pháp Tánh ấy, tức là Phật Pháp Tánh. Tất cả Pháp Tánh cùng Phật Pháp Tánh không hai, không sai biệt. Tất cả Pháp tịch tỉnh Phật Pháp cũng tịch tỉnh. Tất cả Pháp rỗng không, Phật Pháp cũng rỗng không. Thưa Thiên Tử, tất cả Pháp tức 12 nhân duyên, Bồ Đề ấy cũng là 12 nhân duyên. Tu Bi Phạm Thiên nói, Bạch Đại Sĩ, luận về Phật Pháp ấy, phải chăng là chẳng quá tam giới Pháp ư? Hải Huệ Đại Bồ Tát nói, Thưa Thiên Tử, tam giới cùng Phật Pháp, tánh không sai biệt. Tam giới tánh bình đẳng, Phật Pháp tánh bình đẳng không có hai tướng, ví như hư không, không có tăng giảm, Phật Pháp cũng như vậy, không có tăng giảm. Vì tánh rỗng không, nên không có thượng, không có hạ. Nếu ai muốn thấy Phật Pháp thì nên quan sát như vậy. Lại này Thiên Tử, luận về Phật Pháp ấy chẳng phải xứ, chẳng phải chẳng xứ, chẳng phải sanh, chẳng phải diệt, chẳng phải xanh, chẳng phải vàng, đỏ, trắng, chẳng phải màu tạp, màu lưu ly, màu hư không giới, lìa màu sắc, không có màu sắc, chẳng phải có hình chất vuông, tròn, dài, vắn. Không có tướng, không có các tướng, không có phược, không có giải. Không có tướng như vậy gọi là Phật Pháp. Không có tướng, không có cú, không có văn tự, là thanh tịnh tịch tỉnh. Là nghĩa rỗng không, là nghĩa không có tướng, là nghĩa không có tích tụ, là nghĩa rốt ráo không có xuất sanh, là nghĩa giác tri. Nghĩa tịch tỉnh ấy là chẳng tuyên nói được, chẳng nhìn được, chẳng thấy được. Nghĩa tịch tỉnh ấy là nghĩa không. Nghĩa không ấy là nghĩa không tích tụ. Nghĩa không tích tụ ấy là nghĩa chân thiệt. Nghĩa chân thiệt ấy là nghĩa rốt ráo bất xuất. Nghĩa rốt ráo bất xuất ấy là nghĩa bất diệt. Nghĩa bất diệt ấy tức là nghĩa không có xứ. Nghĩa không có xứ ấy tức là Pháp tánh. Pháp tánh ấy tức là Phật Pháp. Đây gọi là hữu học Pháp, gọi là A-la-hán Pháp, gọi là duyên giác Pháp, gọi là Phật Pháp. Phật Pháp như vậy cùng các Pháp khác cũng không có trụ xứ, bất xuất, bất diệt, không có sắc xanh, vàng, đỏ, trắng, không có hình vuông, tròn, dài, vắn, không có tướng mạo, không có sáng, không có tối. Tất cả các Pháp bình đẳng, vô sai biệt. Người cầu Phật Pháp gọi rằng Phật, Phật Pháp và tất cả Pháp. Đại Bồ Tát ngồi đạo tràng dưới cội Bồ Đề mới có thể rành rẽ rõ ràng chân thiệt biết thấy. Tại sao? Vì Phật chánh Pháp không có trụ xứ vậy. Tất cả các Pháp cũng không có trụ xứ. Phật Pháp bất khả đắc, tất cả các Pháp cũng bất khả đắc. Phật Pháp bình đẳng, tất cả các Pháp cũng bình đẳng. Nếu không có nhân duyên thì không có chủng tánh. Nếu không có chủng tánh thì không có xuất, không có diệt. Nếu không có xuất diệt thì gọi là chân thiệt. Biết chân thiệt ấy tức là thiệt tánh. Các Pháp quá khứ, vị lai, hiện tại tức là Phật Pháp. Tại sao? Vì thông đạt tam thế không có chướng ngại vậy. Không chướng ngại ấy tức là Phật trí. Phật trí ấy tức là 18 Pháp bất cộng. Pháp bất cộng ấy nhiếp tất cả Pháp. Vì thế nên tất cả các Pháp tức là Phật Pháp. Các Pháp cùng Phật Pháp không có hai, không sai biệt. Tu Bi Phạm Thiên nói, Bạch Đại Sĩ, nay Đại Sĩ có rõ ràng thấy Phật Pháp chăng? Hải Huệ Đại Bồ Tát nói, Thưa Thiên Tử, Phật Pháp chẳng phải sắc hình, chẳng thể nhìn thấy được. Sao Thiên Tử lại nói là rõ ràng thấy Phật Pháp ư? tất cả các pháp đều chẳng thể thấy được. Luận về rõ ràng ấy tức là Phật Pháp, không có hai tướng sai biệt. Tu Bi Phạm Thiên nói, bạch Đại Sĩ, sao Đức Như Lai cứ chi nói rằng Phật biết thấy tất cả các pháp? Hải Huệ Bồ Tát nói, thưa Thiên Tử, Như Lai Phật Pháp nếu có định tướng mới có thể nói được rằng rõ ràng biết thấy. Bạch Đại Sĩ, Phật Pháp không có ư? Thưa Thiên Tử, Pháp nếu lập vô định thì chẳng thể nói có, chẳng thể nói không. Nếu chẳng thể nói có tướng, không có tướng thì làm sao nói được rằng rõ ràng biết thấy? Bạch Đại Sĩ, tại sao Đức Như Lai nói các Phật Pháp? Thưa Thiên Tử, như nói hư không mà tánh hư không thiệt không có định hướng, Phật Pháp cũng vậy. Bạch Đại Sĩ, Phật Pháp như vậy chẳng thể nghĩ bàn. Bồ Tát lúc mới phát tâm vô thượng Bồ Đề, nghe Pháp như vậy mà chẳng kinh chẳng sợ, cũng là chẳng thể nghĩ bàn. Tánh chánh giác cũng chẳng thể nghĩ bàn. Thưa Thiên Tử, người được Đức Phật gia hộ mới có thể phát tâm vô thượng Bồ Đề ấy, vì thế nên nghe Pháp như vậy mà chẳng kinh chẳng sợ. Thưa Thiên Tử, nếu người có tham trước thì sanh lòng kinh sợ. Người không có tham trước thì không có kinh sợ. Người luyến tiếc thân mạng thì sanh lòng kinh sợ. Người không luyến tiếc thân mạng thì không có kinh sợ. Người có chướng ngại thì sanh lòng kinh sợ. Người không có chướng ngại thì không có kinh sợ. Tham trước ngã và ngã sở thì sanh lòng kinh sợ. Người dứt ngã và ngã sở thì không có kinh sợ. Bạch Đại Sĩ, Đại Bồ Tát có sức lực gì mà khi nghe Phật Pháp thậm thâm chẳng sanh lòng kinh sợ? Thưa Thiên Tử, có tám thứ lực lúc nghe Phật Pháp thậm thâm thì chẳng sanh lòng kinh sợ. Đó là trụ lực, thiện hữu lực, đa văn lực, thiện căn lực, thiện tư duy lực, phá kiêu mạng lực, đại từ bi lực và như pháp trụ lực. Thưa Thiên Tử, Bồ Tát có đủ tám sức lực như vậy thì khi nghe Phật Pháp thậm thâm chẳng sanh lòng kinh sợ. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn khen Hải Huệ Bồ Tát rằng, lành thai, lành thai! Thiện nam tử có thể khéo tuyên nói các lực của Bồ Tát. Đúng như lời ông nói, Bồ Tát có đủ các lực như vậy thì nghe Phật Pháp thậm thâm không sanh lòng kinh sợ. Này thiện nam tử, tất cả ngôn thuyết gọi đó là âm thanh. Tánh Bồ Đề chẳng thể nói được, cũng chẳng thể thấy được. Chẳng thể nói, chẳng thể thấy, gọi đó là đệ nhất nghĩa. Đức Như Lai rõ ràng biết thấy chẳng thể tuyên nói được như vậy. Vì thương chúng sanh nên tuyên nói cho họ. Bồ Đề chẳng phải tâm, cũng chẳng phải tâm sở. Huống là âm thanh văn tự. Này thiện nam tử, vì thương các chúng sanh nên Đức Như Lai giác ngộ pháp thậm thâm. Giác ngộ pháp thậm thâm rồi, không có tri, không có giác, không có tâm, không có tâm sở, không có thanh, không có tự, chẳng thể tuyên nói được. Vì chúng sanh nên Đức Như Lai nói có văn tự âm thanh thứ đệ. Này thiện nam tử, như hư không chẳng phải là sắc pháp, chẳng thể nhìn thấy, chẳng phải đối, chẳng phải tác. Có người vẽ giỏi, vẽ hư không, làm hình tượng hoặc là nam, hoặc là nữ, là voi, là ngựa. Người vẽ giỏi như vậy có thể nghĩ bàn được chăng? Hải Huệ Đại Bồ Tát bạch Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, chẳng thể nghĩ bàn được. Đức Phật nói, này thiện nam tử, việc ấy còn có thể tin được. Đức Như Lai Thế Tôn biết rõ chẳng thể tuyên nói được mà có thể diễn nói, sự ấy rất là khó. Dầu là diễn nói pháp chẳng thể tuyên nói được, nhưng Như Lai chân thiệt biết tánh chẳng thể nói được. Này thiện nam tử, nếu người nghe pháp ấy mà chẳng kinh sợ, nên biết người ấy đã từ lâu ở chỗ vô lượng chư Phật Như Lai trồng các căn lành. Này thiện nam tử, kinh điển như vậy chẳng thể nghĩ bàn. Nếu có người hay thọ trì đọc tụng biên chép giải nói, người này có thể thọ trì pháp tạng của tất cả chư Phật, nhiếp thủ tất cả chúng sanh làm cho họ giải thoát. Này thiện nam tử, nếu có Bồ Tát thấy rõ tất cả chư Phật trong vô lượng thế giới, thấy rồi liền mang thất bửu đầy cả những thế giới ấy dâng hiến cúng dường tất cả chư Phật Thế Tôn, người này được công đức chừng có nhiều chăng? Hải Huệ Đại Bồ Tát bạch rằng, rất nhiều, bạch Đức Thế Tôn. Công đức như vậy không thể ví dụ nói được. Đức Phật nói, này thiện nam tử, chẳng bằng người ủng hộ chánh pháp, vì thương mến chúng sanh mà thọ trì đọc tụng biên chép giải nói kinh điển này. Tại sao? Vì công đức pháp thí chẳng hơn tài thí. Luận về tài thí tức là thế gian thí, pháp thí là xuất thế thí. Này thiện nam tử, nếu người hay hộ trì chánh pháp Phật thì được bốn sự nhiếp thủ, đó là được Phật nhiếp, được chư thiên nhiếp, được phước nhiếp và được trí nhiếp. Phật nhiếp chúng sanh còn có bốn sự: một là thường được thân cận chư Phật, hai là chúng ma chẳng được dịp, ba là được vô tận Đà La Ni, và bốn là được trụ bực bất thối chuyển. Chư thiên nhiếp chúng sanh cũng có bốn sự: một là chỗ thuyết pháp được chư thiên trần thiết thanh tịnh, hai là lúc thuyết pháp mọi người thích nghe, ba là chẳng hề bị các nhân duyên khác làm tổn hại, và bốn là người chẳng tin thì tin. Phước nhiếp chúng sanh cũng có bốn sự: một là trang nghiêm nơi thân có 32 tướng và 80 tùy hảo, hai là trang nghiêm nơi miệng phàm lời nói ra được người thích nghe, ba là trang nghiêm Phật độ, và bốn là trang nghiêm chủng tánh như là Đế Thích, Phạm Thiên, Chuyển Luân Thánh Dương. Trí nhiếp chúng sanh cũng có bốn sự: một là biết rõ căn của chúng sanh mà tùy ý thuyết pháp, hai là biết bệnh khổ của các chúng sanh theo bệnh mà cho thuốc, ba là được đại thần thông đi khắp các Phật quốc độ, và bốn là rành rẽ thông đạt pháp giới. Này thiện nam tử, nếu người muốn được những công đức như vậy thì nên siêng tâm hộ trì chánh pháp. Muốn tuyên lại nghĩa ấy, Đức Thế Tôn nói tụng rằng: hay hộ chánh pháp thương chúng sanh, thọ trì kinh này và diễn thuyết, Phật nói một phần trong ngàn phần, dường như một giọt trong đại hải, biết ơn báo ơn niệm Như Lai, người này đáng tin phó pháp tạng, cúng dường vô lượng mười phương Phật. Như vậy thì hay hộ Phật pháp, dầu thí trân bửu vô lượng quốc, chẳng bằng chí tâm tụng một kệ, pháp thí tối diệu thắng tài thí, vì vậy người trí phải hộ pháp. Mười phương chư Phật thiên long thần, công đức trí huệ được nhiếp thủ, trang nghiêm tu hành các tướng hảo, người này đều do hộ chánh pháp, thường gặp chư Phật thiện tri thức, thường nghe vô thượng chân thiệt đạo, mau được vô lượng Đà La Ni. Người này đều do hộ chánh pháp, thân khẩu ý giới được thanh tịnh, đủ đại thần thông đi các nước, bất thối bồ đề đủ lục độ. Người này đều do hộ chánh pháp, thế giới di trần nói hết được, công đức hộ pháp chẳng lường được, muốn được trí chẳng tuyên nói được, nên phải bền lòng nói chánh pháp. Bây giờ trong đại chúng có một vị Bồ Tát tên là Công Đức Bửu Quang, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Đức Phật, quỳ dài chắp tay cung kính bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, Đức Như Lai ở trong đại kinh điển này nói rằng Phật pháp chẳng thể tuyên nói được. Nếu chẳng nói được thì làm sao có thể hộ trì? Đức Phật nói: lành thay, lành thay. Này công đức Bửu Quang, đúng như vậy, đúng như vậy. Như Lai chánh pháp thiệt chẳng thể tuyên nói được. Đức Như Lai giác ngộ biết rõ pháp chẳng thể nói được. Chánh pháp như vậy, dầu chẳng thể tuyên nói mà có tự cú. Vì có tự cú nên có thể tuyên nói được. Tự cú như vậy mà thọ trì đọc tụng biên chép giải nói thì gọi là hộ pháp. Này công đức Bửu Quang, còn có hộ pháp là thấy có người thọ trì đọc tụng biên chép giải nói tự cú như vậy thì cúng dường cung kính, thân cận lễ bái tôn trọng, tán thán sanh ý tưởng là thầy, rồi ủng hộ cung cấp những y phục, ăn uống, thuốc men, giường ghế, phòng nhà, đèn đuốc. Nghe người ấy nói pháp thì khen rằng thiện tai. Thủ hộ nhà phòng của dòng họ người ấy ở, cũng thủ hộ những người hầu cận giúp việc. Nghe điều xấu dở thì ẩn che, nghe điều tốt thì tán dương. Nếu có thể ủng hộ người thọ trì chánh pháp như vậy, thì người này có thể ủng hộ Phật Pháp Tăng. Còn nữa, này thiện nam tử, nếu có thể tu không vô tướng vô nguyện, người này tức là ủng hộ chánh pháp. Còn nữa, này thiện nam tử, thấy có kẻ chê bán kinh điển Đại Thừa thì chẳng cùng ở với người ấy, cũng chẳng cùng ngôn ngữ đàm luận để điều phục tội của kẻ ấy, người này tức là hộ trì chánh pháp. Còn nữa, này thiện nam tử, nếu có người hay tu tập bi tâm, không có ý tưởng đến lợi dưỡng uống ăn, thương mến chúng sanh vì họ mà tuyên nói chánh pháp, đây gọi là người hộ pháp. Còn nữa, này thiện nam tử, nếu có thể chẳng tiếc thân mạng mà thọ trì đọc tụng biên chép giải nói các kinh điển Đại Thừa như vậy, đây gọi là người hộ pháp. Còn nữa, này thiện nam tử, nếu nghe chánh pháp một chữ một câu mà đi một do tuần nhẫn đến bảy bước trong khoảng thời gian thở ra hít vào, đây gọi là hộ pháp. Này công đức Bửu Dương, quá khứ vô lượng A Tăng kỳ kiếp có Đức Phật hiệu là Đại Trí Thanh Lực Như Lai ứng cúng chánh biến tri, minh hành túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, thế giới tên Tịnh Quang, kiếp tên Cao Hiển. Thế giới Tịnh Quang ấy thuần là Thanh Lưu Ly Bửu. Tất cả chúng Bồ Tát đều thành tựu vô lượng thí lực, có đủ thần thông trí huệ vô ngại. Tất cả Bồ Tát đều thọ thân trời, đều chí tâm nghe Đức Phật Đại Trí Thanh Lực thuyết pháp, không có xuất gia cùng tại gia sai biệt. Bây giờ Thế Tôn ấy vì cớ hộ pháp nên ban tuyên chánh pháp cho các đại chúng. Trong pháp hội có một vị Bồ Tát hiệu là Pháp Huệ bạch Đức Phật ấy rằng: Bạch Đức Thế Tôn, những gì là pháp mà nói ủng hộ? Đức Đại Trí Thanh Lực Như Lai nói: Này Pháp Huệ, luận về lục nhập, nó thích tìm cầu cảnh giới. Nếu có thể ngăn chỉ được thì gọi là hộ pháp. Nhãn thức ở nơi sắc gọi là phi pháp. Nếu có thể xa lìa sắc thì gọi là hộ pháp. Nhẫn đến ý thức ở nơi pháp cũng như vậy. Này Pháp Huệ, nếu thấy nhãn rỗng không, thấy rồi chẳng nhìn xem nơi sắc, chẳng trụ trước nơi thức, đây gọi là pháp. Nếu chân thiệt biết rõ pháp như vậy thì gọi là hộ pháp. Nhẫn đến với ý pháp và thức cũng như vậy. Này Pháp Huệ, nếu pháp hay sanh trong pháp ấy, chẳng cầu, chẳng lấy lòng, chẳng tham trước, đây gọi là hộ pháp. Nếu có thấy pháp hay sanh tà kiến, ở trong kiến ấy chẳng cầu, chẳng lấy lòng, chẳng tham trước, đây gọi là hộ pháp. Nếu có vô minh chẳng thể tịnh tâm, ở trong cấu trược ấy chẳng cầu, chẳng lấy lòng, chẳng tham trước, đây gọi là hộ pháp. Này Pháp Huệ, nếu có một pháp sau khi đã cầu lấy rồi mà chẳng thể ban thí cho người, thì pháp ấy là phi pháp, cũng là phi tỳ ni. còn có thể ban thí cho người, tức là chánh pháp, tức là tỳ ni. Nếu có người không cầu, không thủ, không thí tức là chánh pháp, tức là tỳ ni. Luận về có cầu thủ ấy tức là phi đạo. Nếu chẳng ban thí ấy tức là phi pháp, tức là phi tỳ ni. Nếu có thể ban thí tức là chánh pháp, tức là tỳ ni. Chẳng thủ, chẳng cầu, chẳng thí tức là bất xuất, bất sanh, bất diệt. Nếu chẳng phải xuất, sanh và diệt thì thế nào có thể thí được? Chẳng thể thí được ấy mới gọi là pháp, là tỳ ni. Tại sao? Vì chưa sanh phiền não làm nhân duyên chướng ngại, vì vậy mà vô tận ấy là vô xuất ấy gọi là pháp, gọi là tỳ ni. Nơi pháp như vậy, chẳng cầu, chẳng thủ thì gọi là hộ pháp. Lúc Đức Phật Đại Trí Thanh Lực vì Pháp Huệ Đại Bồ Tát nói pháp ấy, có 32.000 Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn. Hải Huệ Đại Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, như tôi hiểu nghĩa của Đức Thế Tôn nói, thì pháp và phi pháp đây gọi là pháp. Tại sao? Vì nếu phân biệt pháp và phi pháp ấy, người này chẳng gọi là hộ trì chánh pháp. Nếu thấy có pháp tướng thì gọi là phi pháp. Bạch Đức Thế Tôn, nếu có thể liễu đạt thấy tất cả pháp thì không có pháp, thì gọi là nghĩa đệ nhất chân thiệt. Bạch Đức Thế Tôn, nếu không có pháp, không có phi pháp, tức là vô số. Nếu vô số ấy, tức là thiệt tánh ấy gọi là hư không. Tánh hư không vô biên vô tế, tánh của tất cả các pháp cũng vô biên vô tế. Pháp tánh cùng thiệt tánh không có sai biệt. Tại sao? Vì là vô biên vô tế vậy. Nếu Bồ Tát biết thấy bình đẳng như vậy, tức là thấy chân thiệt. Bạch Đức Thế Tôn, tôi không thấy có một pháp, do vì chẳng thấy có pháp, nên chẳng thấy có tăng, chẳng thấy có giảm. Bạch Đức Thế Tôn, tôi thấy như vậy phải chăng là chẳng phỉ báng lời nói của Đức Như Lai là thiệt thấy chăng? Đức Phật nói, này Hải Huệ, thấy như vậy chẳng phỉ báng Như Lai là chân thiệt thấy. Lúc nói pháp ấy, Hải Huệ Đại Bồ Tát và một dạng trời người được vô sanh pháp nhẫn. Đức Phật lại bảo Hải Huệ Đại Bồ Tát rằng, này thiện nam tử, ông có biết thuở Đức Phật Đại Trí Thanh Lực Như Lai, Đại Bồ Tát Pháp Huệ ấy là ai chăng? Chính là tiền thân của ta, Thích Ca Mâu Ni Phật nay vậy. Vì thế nên nay ta đem chánh pháp được cầu trong vô lượng đời giao phó cho ông. Bấy giờ trong chúng có 60.000 chư Bồ Tát đồng phát thanh bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi sẽ cùng ủng hộ chánh pháp thọ trì và rộng tuyên nói. Đức Phật bảo chư Bồ Tát: Chư thiện nam tử, nay các ông như pháp trụ thế nào để hộ trì chánh pháp? Sơn Dương Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tiếc thân mạng thì chẳng thể hộ pháp được. Tôi chẳng tiếc thân mạng như pháp mà trụ nên tôi có thể hộ trì chánh pháp. Công Đức Sơn Dương Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, người tham lợi thì chẳng thể hộ pháp. Tôi không tham lợi nên có thể hộ pháp. Bửu Tràng Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu thấy có hai tướng pháp và phi pháp thì chẳng thể hộ pháp. Tôi không có hai tướng nên có thể hộ pháp được. Phước Đức Tạng Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, người có phiền não thì chẳng thể hộ pháp. Tôi có trí lực đã xa lìa phiền não nên có thể hộ pháp được. Trì Cựu Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, người chẳng phá tối thì chẳng thể hộ pháp. Nay tôi phá tối nên có thể hộ pháp được. Điện Quang Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu tùy theo tâm người thì chẳng thể hộ pháp. tôi tùy theo ý mình nên có thể hộ pháp được. Biến Tạng Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, người chẳng điều các căn thì chẳng thể hộ pháp. Nay tôi điều phục nên có thể hộ được pháp. Tịnh Quang Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu thấy các pháp có các thứ tướng dạng thì chẳng thể hộ pháp. Nay tôi ở nơi các pháp không có các tướng nên có thể hộ pháp được. Tăng Hành Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, người tâm loạn động thì chẳng thể hộ pháp. Tôi tu Tam Muội nên có thể hộ pháp được. Thương Chủ Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, người chẳng biết đạo thì chẳng thể hộ pháp. Nay tôi biết rõ nên có thể hộ pháp được. Thiện Niệm Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, người có lòng nghi thì chẳng thể hộ pháp. Tôi đã đoạn nghi nên có thể hộ pháp được. Thiện Kiến Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, người chẳng như pháp trụ thì chẳng thể hộ pháp. Nay tôi như pháp trụ nên có thể hộ pháp được. Huệ Quang Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, người ngu si chẳng thể hộ pháp. Nay tôi tu trí nên có thể hộ pháp được. Bình Đẳng Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, người chấp lấy tướng quán và thân thì chẳng thể hộ pháp. Nay tôi bình đẳng nên có thể hộ pháp được. Pháp Hành Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chẳng biết chúng sanh các căn cảnh giới thì chẳng thể hộ pháp. Nay tôi biết rõ đó nên có thể hộ pháp được. Thần Thông Dương Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, người thấy ngã và ngã sở thì chẳng thể hộ pháp. Nay tôi chẳng thấy đó nên có thể hộ pháp được. Sư Tử Hống Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, người chẳng biết Phật tánh thì chẳng thể hộ pháp. Nay tôi biết đó nên có thể hộ pháp được. Di Lặc Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu xa Bồ Đề thì chẳng thể hộ pháp. Nay tôi đã gần Bồ Đề nên có thể hộ pháp được. Công Đức Tụ Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu không có vô lượng công đức tụ thì chẳng thể hộ pháp. Nay tôi đã có nên có thể hộ pháp được. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, các lời thưa bạch ấy đều là lời lầm cả. Tại sao? Vì Đức Như Lai Thế Tôn ngồi dưới cội cây Bồ Đề đạo tràng chẳng được một pháp. Sao các ngài nói rằng tôi sẽ hộ pháp? Bạch Đức Thế Tôn, tôi ở nơi các pháp chẳng thủ, chẳng xả. Vì các chúng sanh mà tôi tu tập bi tâm chẳng hộ, chẳng xả. Đức Phật khen Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi rằng: Lành thai, lành thai. Này Văn Thù Sư Lợi, lúc Đức Như Lai ngồi đạo tràng dưới cội Bồ Đề, thiệt không có được. Vì không có được bèn từ trong ấy mà đứng dậy. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Đức Như Lai chân thiệt ngồi đạo tràng dưới cội Bồ Đề ư? Cớ sao lại nói từ chỗ ngồi đứng dậy? Bạch Đức Thế Tôn, nếu Đức Như Lai ngồi dưới cội Bồ Đề thì Như Lai có hai tướng. Đó là Như Lai và cây Bồ Đề, nhưng Đức Như Lai Thế Tôn đã lìa hai tướng. Đức Phật nói: Này Văn Thù Sư Lợi, Bồ Đề cùng chúng sanh và tất cả pháp, tánh bình đẳng không sai biệt, là một vị một tánh. Như Lai lúc ngồi dưới cây Bồ Đề thấy pháp bình đẳng như vậy, vì thế nên gọi là đến được Bồ Đề. Phật trọn chẳng thấy rời ngoài Bồ Đề có một pháp khác. Phật thấy tất cả các pháp thảy đều bình đẳng, mà bình đẳng ấy chẳng vào số lượng, vì thế nên bình đẳng gọi là vô ngại. Do nhân duyên này mà Như Lai có tên là Nhất Thiết Vô Ngại. Này Văn Thù Sư Lợi, nếu ai có thể thấy Như Lai như vậy, thì người ấy tức là được Như Lai giải thoát. Được giải thoát rồi thì có thể chân thiệt biết thấy như vậy. Lúc nói pháp ấy, Chư Bồ Tát quyến thuộc của Hải Huệ Đại Bồ Tát vui mừng hớn hở đồng nói rằng: Chúng tôi hôm nay được lợi ích lớn, hiện tiền thấy Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai và Văn Thù Sư Lợi Đại Bồ Tát. Bạch Đức Thế Tôn, tùy nơi nào mà có kinh điển này nên biết rằng quốc độ ấy được lợi ích lớn. Nếu có người cúng dường kinh điển này, và người thọ trì đọc tụng biên chép rộng rãi nói nghĩa kinh cũng được lợi ích lớn. Đức Phật bảo chư Bồ Tát rằng: Nay các ông biết được những lợi ích gì? Chư Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi sẽ đem nghĩa ấy hỏi nơi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Chư Bồ Tát hỏi Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát rằng: Bạch Đại Sĩ, thế nào gọi là được lợi ích lớn? Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói với chư Bồ Tát: Chư thiện nam tử, có 10 lợi ích. Đó là Phật xuất thế được thấy, thấy rồi sanh lòng tin, tin rồi nghe thọ chánh pháp, nghe chánh pháp rồi phá hẳn lòng nghi, phá lòng nghi rồi được thanh tịnh mạng, được thanh tịnh mạng rồi chẳng vì lợi mà thuyết pháp, người nghe pháp rồi phát tâm bồ đề, đã phát tâm rồi vững chắc chẳng thối chuyển, tâm chẳng thối rồi như pháp mà trụ, như pháp trụ rồi được vô sanh nhẫn. Chư thiện nam tử, đó gọi là 10 lợi ích chẳng thể nghĩ bàn. Lúc nói pháp ấy, có 36.000 chúng sanh phát tâm vô thượng bồ đề, đại thiên thế giới chấn động 6 cách phát kim sắc quang. Hải Huệ Đại Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, đại thừa kinh này có thể làm lợi ích nhiều cho vô lượng chúng sanh. Tại sao? Vì do nhân duyên đại thừa nên tất cả chúng sanh được vui nhân thiên và vui niết bàn. Bạch Đức Thế Tôn, luận về đại thừa ấy, pháp gì nhiếp thủ, pháp gì lợi ích, pháp gì khó được, pháp gì chướng ngại, do nhân duyên gì mà gọi là đại thừa? Đức Phật nói: Này Hải Huệ, có một pháp nhiếp thủ đại thừa, đó là sơ phát tâm vô thượng bồ đề. Đã phát tâm rồi tu bất phóng dật. Còn có một pháp đó là tin rõ nhân quả. Còn có một pháp đó là quán 12 nhân duyên. Còn có một pháp đó là ở nơi chúng sanh tâm thường bình đẳng thích tu đại từ. Còn có một pháp đó là chẳng thối thất tâm bồ đề. Còn có một pháp đó là niệm Phật. Còn có một pháp đó là như pháp trụ rồi niệm chánh pháp. Còn có một pháp đó là dùng tâm bất thối niệm chúng tăng. Còn có một pháp đó là chẳng mất đạo tâm niệm tịnh cấm giới. Còn có một pháp đó là xa lìa phiền não tâm niệm nơi xả. Còn có một pháp đó là muốn được thân vô lượng tịch tỉnh nên niệm chư thiên. Còn có một pháp đó là niệm muốn an ổn tất cả chúng sanh. Còn có một pháp đó là siêng tu tinh tiến. Còn có một pháp đó là muốn cho chúng sanh đều được giải thoát rồi thọ hỷ lạc. Còn có một pháp đó là thích cầu chánh pháp. Còn có một pháp đó là xa lìa tâm tham vì chúng mà thuyết pháp. Còn có một pháp đó là nơi người thính pháp sanh lòng mến nhớ. Còn có một pháp đó là với người thuyết pháp thích dâng cúng dường. Còn có một pháp đó là giới trong chánh pháp sanh ý tưởng là dược thọ. Còn có một pháp đó là giới tự thân mình sanh ý tưởng là thầy thuốc. Còn có một pháp đó là chí tâm chuyên niệm hộ trì chánh pháp. Còn có một pháp đó là nối thạnh dòng thánh chẳng để đoạn tuyệt. Còn có một pháp đó là xa lìa giải đãi. Còn có một pháp đó là tri túc. Còn có một pháp đó là với tất cả của cải không có lòng sang tham. Còn có một pháp đó là tự trì giới rồi có thể khuyến hóa người phạm giới. Còn có một pháp đó là tự tu nhẫn nhục rồi có thể khuyến hóa chúng sanh khiến họ lìa tâm sân. Còn có một pháp đó là được chút ít lợi ích sanh ý tưởng ơn lớn. Còn có một pháp đó là được ơn ích mà có ý tưởng đền đáp lớn. Còn có một pháp đó là tự trì tịnh giới, chẳng khi người phạm giới. Còn có một pháp, đó là phá kiêu mạn. Còn có một pháp, đó là chí tâm tìm cầu người thính pháp. Còn có một pháp, đó là lìa ác tri thức. Còn có một pháp, đó là chí tâm tu thiện. Còn có một pháp, đó là chẳng tùy theo ý người. Còn có một pháp, đó là điều phục các căn. Còn có một pháp, đó là giới pháp sư tưởng như là Đức Như Lai. Còn có một pháp, đó là chẳng tiếc thân mạng hộ trì chánh pháp. Còn có một pháp, đó là vì điều phục chúng sanh mà thọ khổ chẳng hối hận. Còn có một pháp, đó là Phật còn tại thế hay sau khi diệt độ, sự cúng dường tháp Phật, tượng Phật, vân vân, đồng không sai khác. Còn có một pháp, đó là chúng sanh chẳng mời thỉnh mà thích làm thiện hữu. Còn có một pháp, đó là với những vật tốt không có lòng tham trước. Còn có một pháp, đó là thích niệm xuất gia. Còn có một pháp, đó là thích xưng tụng việc lành của người. Còn có một pháp, đó là thích cầu trang nghiêm pháp bồ đề. Còn có một pháp, đó là với người đồng sư đồng học không có lòng tật đố. Còn có một pháp, đó là giáo hóa chúng sanh phát tâm bồ đề không có lòng thối hối. Còn có một pháp, đó là che giấu lỗi người. Còn có một pháp, đó là cầu tất cả ngữ ngôn. Còn có một pháp, đó là cầu tất cả công hạnh. Còn có một pháp, đó là thiệt ngữ. Còn có một pháp, đó là sau khi phát lời thì cần phải làm trọn việc ấy. Còn có một pháp, đó là với các pháp lành lòng không nhàm đủ. Còn có một pháp, đó là tùy vật có được đều cùng người đồng hưởng. Còn có một pháp, đó là giỏi biết ma giới. Còn có một pháp, đó là phá hoại kiêu mạn tu tập biết chân thiện. Còn có một pháp, đó là lòng tích tịch tỉnh. Còn có một pháp, đó là lìa ngã ngã sở. Còn có một pháp, đó là chẳng tự khen ngợi mình. Còn có một pháp, đó là tùy thuận thế gian. Còn có một pháp, đó là tu chánh mạng rồi thích nơi tịch tỉnh. Còn có một pháp, đó là trì tỉnh giới rồi tư duy thiện pháp. Còn có một pháp, đó là tu đa văn rồi chẳng sanh lòng kiêu mạn. Còn có một pháp, đó là tu thiện hạnh rồi chẳng trụ ở bậc ấy. Còn có một pháp, đó là tu không tam muội quán nơi pháp tánh. Còn có một pháp, đó là được cúng dường rồi tâm mình chẳng cao. Còn có một pháp, đó là với người ưa nói thế tục thì chẳng cùng họ đồng ở. Còn có một pháp, đó là được vật như pháp rồi thì cùng bạn đồng học chung dùng. Còn có một pháp, đó là chân thiệt phương tiện. Còn có một pháp, đó là biết tất cả rồi chẳng có ý tưởng tham. Còn có một pháp, đó là chưa học khi đã học rồi lòng chẳng hối. Còn có một pháp, đó là đã học biết rồi chẳng sanh lòng khinh mạn. Còn có một pháp, đó là mình bị mắng dục lòng chẳng giận. Còn có một pháp, đó là được cúng dường hay bị mắng dục trong lòng bình đẳng không hai. Còn có một pháp, đó là nghe nói chánh pháp khen rằng lành thai. Còn có một pháp, đó là vì muốn có đủ sáu ba la mật nên thường cầu trang nghiêm. Còn có một pháp, đó là tính tâm bất thối. Còn có một pháp, đó là vì cầu đạo bồ đề mà cầu trang nghiêm. Còn có một pháp, đó là được cúng dường rồi thường thanh tịnh tâm mình để cho thí chủ được lợi ích lớn. Còn có một pháp, đó là đầy đủ thất thánh tài. Còn có một pháp, đó là hay phá sự bần cùng khốn khổ của chúng sanh. Còn có một pháp, đó là dùng thiện phương tiện điều phục chúng sanh. Còn có một pháp, đó là dùng tứ nhiếp thủ để nhiếp thủ chúng sanh. Còn có một pháp, đó là chẳng cùng chúng sanh tranh cãi đùa cợt nhau. Còn có một pháp, đó là lúc nghe pháp chẳng ở nơi pháp sư tìm cầu chỗ dở. Còn có một pháp, đó là chưa được chứng quả sa môn. lòng chẳng sanh hối. Còn có một pháp, đó là thường đi trong thế gian mà chẳng bị tám pháp làm nhiễm ô. Còn có một pháp, đó là thường xem xét lỗi mình. Còn có một pháp, đó là với người cử tội mình chẳng sanh lòng hờn giận. Còn có một pháp, đó là thấy pháp thế gian lòng sanh ý tưởng xả ly. Còn có một pháp, đó là với thiện hữu chẳng dối phỉnh. Còn có một pháp, đó là trước thanh tịnh tâm mình rồi dạy cho người tịnh. Còn có một pháp, đó là chẳng vì lợi dưỡng mà trì tịnh giới. Còn có một pháp, đó là vì tăng thêm pháp lành mà tu tập tịch tỉnh. Còn có một pháp, đó là vì pháp lành mà tu tịnh trang nghiêm. Còn có một pháp, đó là vì tịnh công đức mà tu tập trang nghiêm. Còn có một pháp, đó là vì tịnh trí huệ mà tu tập trang nghiêm. Còn có một pháp, đó là tu tập phương tiện vô tưởng tam muội. Còn có một pháp, đó là như pháp mà nhẫn. Còn có một pháp, đó là tu ba môn giải thoát. Còn có một pháp, đó là biết thị xứ phi xứ. Còn có một pháp, đó là tu samatha vì trang nghiêm tỳ bà xá na. Còn có một pháp, đó là biết rõ giải thoát. Còn có một pháp, đó là biết tam thế bình đẳng. Còn có một pháp, đó là chẳng phân biệt tất cả pháp giới. Còn có một pháp, đó là biết rõ tất cả pháp tánh bất sanh bất diệt. Này Hải Huệ, Đại Bồ Tát quán sát trăm pháp như vậy, đây gọi là nhiếp thủ đại thừa. Lại này Hải Huệ, còn có hai pháp lợi ích đại thừa, một là thích niệm Phật Pháp và hai là xa lìa thanh văn. Còn có hai pháp đó là ủng hộ giải thoát và có thể diễn nói pháp đại thừa. Còn có hai pháp, đó là cầu bồ đề tâm và điều phục chúng sanh. Còn có hai pháp, đó là xem tâm bồ đề như tướng ảo quyển và xem tất cả chúng sanh đều không có ngã. Còn có hai pháp, đó là chẳng bỏ tâm bồ đề và quán pháp bình đẳng. Còn có hai pháp, đó là thanh tịnh thiện căn và vô tác vô tịnh. Còn có hai pháp, đó là vì pháp lành mà tu trang nghiêm và đến cứu cánh. Còn có hai pháp, đó là tự thân cứu cánh và chúng sanh cứu cánh. Còn có hai pháp, đó là nội tịnh và ngoại tịnh. Còn có hai pháp, đó là chẳng phạm tội và phạm rồi sanh lòng hối. Còn có hai pháp, đó là hay bố thí và chẳng cầu báo đáp. Còn có hai pháp, đó là bình đẳng bố thí và hồi hướng vô thượng bồ đề. Còn có hai pháp, đó là trì giới và chẳng cầu thiện quả. Còn có hai pháp, đó là chẳng tự khen và chẳng chê người. Còn có hai pháp, đó là nhẫn nhục và nói lời hòa diệu. Còn có hai pháp, đó là nơi tham thì chẳng tham và nơi sân thì chẳng sân. Còn có hai pháp, đó là với pháp lành thì siêng tu tinh tiến và chẳng khinh người giải đãi. Còn có hai pháp, đó là thân tịch tỉnh và tâm tịch tỉnh. Còn có hai pháp, đó là cầu thiền chi và điều phục tâm. Còn có hai pháp, đó là thích ở thiền định và chẳng nhàm dục giới. Còn có hai pháp, đó là cầu pháp và thích pháp. Còn có hai pháp, đó là quán pháp và ưa muốn pháp. Còn có hai pháp, đó là thích cầu thiện hữu và cung kính cúng dường. Còn có hai pháp, đó là chí tâm nghe pháp và chí tâm thọ pháp. Còn có hai pháp, đó là luôn thưa hỏi chánh pháp và như pháp trụ. Còn có hai pháp, đó là biết pháp và biết nghĩa. Còn có hai pháp, đó là nghe pháp rồi không nhàm và biết pháp rồi không nhàm. Còn có hai pháp, đó là thích lành và lìa ác. Còn có hai pháp, đó là thích nói chánh pháp và với người thọ pháp sanh lòng thương xót. Còn có hai pháp, đó là với pháp không có lòng sang lẫn và lúc nói pháp không có ý tưởng tham. còn có hai pháp, đó là chí tâm nghe pháp và chí tâm thọ pháp. Còn có hai pháp, đó là lìa ngũ cái và tu thất giác chi. Còn có hai pháp, đó là hỷ và lạc. Còn có hai pháp, đó là biết mình và biết giờ. Còn có hai pháp, đó là tinh quả báo và tu nghiệp lành. Còn có hai pháp, đó là chẳng dứt thánh tánh và thiệt ngữ. Còn có hai pháp, đó là như thuyết mà trụ và chẳng giấu công đức Như Lai. Còn có hai pháp, đó là tịnh thân và xa lìa ba căn bất thiện. Còn có hai pháp, đó là quán thân như cỏ cây và vì tịnh tâm mà tu tập pháp lành. Còn có hai pháp, đó là tịnh khẩu và xa lìa bốn lỗi. Còn có hai pháp, đó là quán tất cả pháp đều bất khả thuyết và quán thanh như vang. Còn có hai pháp, đó là thanh tịnh tâm và xa lìa vô minh tật đố tà kiến. Còn có hai pháp, đó là nội tịnh và ngoài không có hành xứ. Còn có hai pháp, đó là tu từ và xa lìa ý tưởng quán thân. Còn có hai pháp, đó là quán chúng sanh như hư không và tu từ. Còn có hai pháp, đó là chẳng bỏ bi tâm và cầu thiện chẳng hối. Còn có hai pháp, đó là hay điều kẻ chẳng điều và lúc điều chẳng hối. Còn có hai pháp, đó là trì chánh pháp và hộ người trì chánh pháp. Còn có hai pháp, đó là thích pháp và hộ pháp. Còn có hai pháp, đó là khen ngợi điều lành của người và ưa giấu lỗi người. Còn có hai pháp, đó là lìa tham và lìa sân. Còn có hai pháp, đó là chẳng bỏ chúng sanh và tu xả. Còn có hai pháp, đó là niệm Phật và biết vô niệm xứ. Còn có hai pháp, đó là quán thân vô thường và cầu 32 tướng. Còn có hai pháp, đó là niệm pháp và giáo hóa chúng sanh khiến họ trụ trong pháp. Còn có hai pháp, đó là quán vô tham xứ và với kẻ tham thì có lòng thương. Còn có hai pháp, đó là niệm Bồ Tát Tăng và y chỉ tăng bất thối chuyển. Còn có hai pháp, đó là quán không có tăng và ủng hộ bốn quả sa môn. Còn có hai pháp, đó là niệm giới và biết tâm bồ đề bất khả thuyết. Còn có hai pháp, đó là quán giới vô tác và thủ hộ người phạm giới. Còn có hai pháp, đó là niệm thí và thí rồi không hối. Còn có hai pháp, đó là xa lìa phiền não và vì lìa phiền não nên diễn thuyết chánh pháp. Còn có hai pháp, đó là niệm thiên và thích tịch tỉnh. Còn có hai pháp, đó là có đủ niệm tâm và ủng hộ người loạn tâm. Còn có hai pháp, đó là công đức trang nghiêm và trí huệ trang nghiêm. Còn có hai pháp, đó là quán không có tạo tác và thích tu pháp lành. Còn có hai pháp, đó là không có phược và bị phược thì giải thoát. Còn có hai pháp, đó là xa lìa tâm dối phỉnh và chí tâm tu tịnh. Còn có hai pháp, đó là biết ơn và nhớ ơn. Còn có hai pháp, đó là nói tất cả lỗi và xa lìa lỗi. Còn có hai pháp, đó là tự tu thánh hạnh và khuyên người tu. Còn có hai pháp, đó là nguyện cầu pháp lành và lòng không nhàm đủ. Còn có hai pháp, đó là xa lìa ác pháp và thân cận thiện pháp. Còn có hai pháp, đó là thỉnh Phật thuyết pháp và chí tâm nghe thọ. Còn có hai pháp, đó là biết tất cả pháp bất sanh bất diệt và diễn nói tự cứu nghĩa. Còn có hai pháp, đó là biết không có chúng sanh và đem căn lành của mình cùng chúng sanh chung. Còn có hai pháp, đó là xa lìa các tướng và thâm cầu 32 tướng. Còn có hai pháp, đó là quán rỗng không và giúp hộ chúng sanh. Còn có hai pháp, đó là tu tập vô nguyện và nguyện đến chúng sanh. Còn có hai pháp, đó là tu tất cả thiện và nguyện các chúng sanh đồng tu thiện căn. Còn có hai pháp, đó là trí huệ vô ngại và thọ thân trong các cõi. Còn có hai pháp đó là bất động và bất hối. Còn có hai pháp đó là tàm và quý. Còn có hai pháp đó là thích tịch tỉnh và cầu pháp tịch tỉnh. Còn có hai pháp đó là tu tập vô tránh tam muội và quán không có chúng sanh. Còn có hai pháp đó là thiểu dục và tri túc. Còn có hai pháp đó là che giấu tội người và phát lộ lỗi mình. Còn có hai pháp đó là quán thập nhị nhân duyên và tinh sâu. Còn có hai pháp đó là vô ngã và không có chúng sanh. Còn có hai pháp đó là phòng ngừa phiền não mình và phá phiền não người. Còn có hai pháp đó là quán vô tác vô thọ và thích tu pháp lành. Còn có hai pháp đó là quán lỗi sanh tử và chẳng dứt sanh tử. Còn có hai pháp đó là tự thích sanh tử và giáo hóa các chúng sanh khiến họ thoát khỏi sanh tử. Còn có hai pháp đó là cầu ba la mật và cầu chỗ đã không có. Còn có hai pháp đó là cầu biết và dạy người đồng biết như mình. Còn có hai pháp đó là chẳng cầu cúng dường và vì cúng dường mà tạo tác nghiệp làm. Còn có hai pháp đó là với chỗ có ơn thường muốn đền đáp và nơi có ơn và không có ơn bình đẳng báo đáp. Còn có hai pháp đó là tu bất phóng vật và tu vô duyên từ. Còn có hai pháp đó là thích vào xuất gia và xuất gia rồi lòng rất yêu thích. Còn có hai pháp đó là tự nên công đức và với người không có công đức thì sanh lòng thương. Còn có hai pháp đó là tu thân niệm xứ và không có niệm xứ. Còn có hai pháp đó là tu thọ niệm xứ và không có niệm xứ. Còn có hai pháp đó là tu tâm niệm xứ và không có niệm xứ. Còn có hai pháp đó là tu pháp niệm xứ và không có niệm xứ. Còn có hai pháp đó là xa lìa pháp bất thiện và thân cận hay sanh thiện pháp. Còn có hai pháp đó là xa lìa ác pháp đã sanh và hộ trì thiện pháp đã sanh. Còn có hai pháp đó là làm cho thiện pháp chưa sanh được sanh và vì thêm rộng mà ủng hộ thiện pháp ấy. Còn có hai pháp đó là được đại thần thông và giáo hóa chúng sanh. Còn có hai pháp đó là an trụ pháp giới và thấy khắp chư Phật thế giới. Còn có hai pháp đó là tính tâm bất động và dạy chúng sanh cũng tin như mình. Còn có hai pháp đó là tịnh tâm và giáo hóa người tán loạn. Còn có hai pháp đó là siêu tinh tiến và giáo hóa người giải đãi. Còn có hai pháp đó là đầy đủ trí huệ vô ngại và giáo hóa vô minh chúng sanh. Còn có hai pháp đó là quán giới và quán duyên. Còn có hai pháp đó là cầu trí trang nghiêm và tâm ấy chẳng hối. Còn có hai pháp đó là quán các phiền não và ra khỏi phiền não rồi biết rõ giải thoát. Còn có hai pháp đó là tất cả pháp giải thoát và phiền não chẳng hiệp tam giới. Còn có hai pháp đó là trang nghiêm bồ đề và tu học bồ đề. Còn có hai pháp đó là tận trí và vô sanh trí. Còn có hai pháp đó là quán thánh đạo phương tiện và quán sanh tử phương tiện. Còn có hai pháp đó là cứu cánh đạo và biết thối chuyển đạo. Còn có hai pháp đó là như pháp trụ và trong các pháp không có kiến chấp. Còn có hai pháp đó là theo duyên mà sanh diệt và theo duyên mà giải thoát. Còn có hai pháp đó là biết ma nghiệp và biết đã lìa. Còn có hai pháp đó là nơi giận có thể nhẫn và nơi nhẫn thì thương. Còn có hai pháp đó là vì bồ đề mà tu trang nghiêm và dầu tu trang nghiêm mà tâm không tham trước. Còn có hai pháp đó là chẳng bỏ phiền não và chẳng bỏ tu thiện trang nghiêm. Còn có hai pháp đó là biết thị xứ, phi xứ và đem các thiện căn hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Còn có hai pháp, đó là quán tâm Bồ Đề như tướng ảo quyển và tu hướng đến vô thượng Bồ Đề trang nghiêm. Còn có hai pháp, đó là quán các chúng sanh với Bồ Đề bình đẳng, vô sai biệt và biết các chúng sanh nhân nơi Bồ Đề mà được giải thoát. Còn có hai pháp, đó là biết pháp vô sanh và vì sanh pháp lành mà tu trang nghiêm. Còn có hai pháp, đó là pháp bất khả thuyết mà có thể tuyên nói và tất cả chúng sanh đều đồng nhất thừa. Lại này Hải Huệ, còn có ba pháp có thể lợi ích đại thừa, đó là sơ phát tâm Bồ Đề, thân cận thiện hữu, lòng chẳng sanh hối và tu tập tâm đại bi chẳng thối chuyển. Còn có ba pháp, đó là phá hoại san lẫn, ban cho tất cả và nhiếp thủ Bồ Đề. Còn có ba pháp, đó là đầy đủ tịnh giới, điều phục kẻ phá giới và hồi hướng Bồ Đề. Còn có ba pháp, đó là tâm không sân hận, điều phục kẻ sân hận và hồi hướng Bồ Đề. Còn có ba pháp, đó là ở trong sanh tử lòng không thối hối, vui thích vì người mà gầy dựng sự nghiệp và hồi hướng Bồ Đề. Còn có ba pháp, đó là được tam muội định, chẳng sanh kiêu mạn và hồi hướng Bồ Đề. Còn có ba pháp, đó là cầu đa văn, được đa văn rồi chẳng sanh kiêu mạn và hồi hướng Bồ Đề. Còn có ba pháp, đó là chúng sanh duyên, pháp tánh duyên và vô duyên. Còn có ba pháp, đó là tự bi, bi tha và lìa tự bi tha bi. Còn có ba pháp, đó là vì tự lợi mà tu tập trí huệ, dùng trí huệ chuyển giáo hóa chúng sanh và tự lợi lợi tha. Còn có ba pháp, đó là biết quá khứ đã hết, biết vị lai vô sanh và biết hiện tại vô trụ. Còn có ba pháp, đó là vì người chánh định mà tu tập từ tâm, vì người tà định mà tu tập bi tâm và vì người bất định mà tu tập giải thoát. Còn có ba pháp, đó là tịnh thân, tịnh khẩu và tịnh ý. Còn có ba pháp, đó là tu bất tịnh quán để phá tham dục, tu từ để phá sân hận và quán 12 nhân duyên để phá vô minh. Còn có ba pháp, đó là an, lạc và tri túc. Còn có ba pháp, đó là nghe pháp rồi hay thọ trì, có thể rộng phân biệt văn tự, cú nghĩa và quán sát tội lỗi. Còn có ba pháp, đó là đầy đủ thất thánh tài, có thể đại pháp thí và có thể thí cho chúng sanh. Còn có ba pháp, đó là thiệt nghĩa, chân nghĩa và bất cuốn nghĩa. Còn có ba pháp, đó là tự tri, tri tha và tri thời. Còn có ba pháp, đó là ngũ ấm với pháp ấm bình đẳng. Các giới cùng pháp giới bình đẳng và các nhập cùng pháp nhập bình đẳng. Còn có ba pháp, đó là tu không, vô tướng và vô nguyện. Còn có ba pháp, đó là chẳng phỉ báng nhân quả. Phương tiện sanh pháp đều từ nhân duyên và hòa hiệp nhân duyên mà được có danh tự. Còn có ba pháp, đó là tinh Phật bất khả tư nghị, tinh pháp chẳng sanh quỷ báng và tinh tăng là phước điền lành tốt. Còn có ba pháp, đó là xa lìa tham dục, xa lìa sân hận và xa lìa ngu si. Còn có ba pháp, đó là thế tục đế, đệ nhất nghĩa đế và chẳng trụ trước hai đế. Còn có ba pháp, đó là xa lìa phiền não, xa lìa kiêu mạn và ở chỗ phước điền thì lễ lại cúng dường. Còn có ba pháp, đó là chẳng nhiễm dục giới, chẳng trước sắc giới và nơi vô sắc giới chẳng sanh kiêu mạn. Còn có ba pháp, đó là được cúng dường chẳng mừng, bị quỷ nhục chẳng giận và lìa tám pháp thế gian. Còn có ba pháp, đó là che giấu các căn, hiểu rõ các căn và tịch tỉnh các căn. Còn có ba pháp, đó là hướng đến thiện địa, xa lìa chướng thiện địa và quán công đức thiện địa. Còn có ba pháp, đó là chí tâm, tịnh tâm và tịnh trang nghiêm. Còn có ba pháp đó là học luật nghi giới, học tâm giới và học huệ giới. Còn có ba pháp đó là thọ lạc chẳng sanh tham vật, thọ khổ chẳng sanh sân não và thọ chẳng lạc chẳng khổ tu tập nơi xã. Còn có ba pháp đó là chuyển nhân vì chẳng tạo tác, chuyển phiền não vì chẳng thấy tướng dạng, và chuyển tam thế vì không nguyện cầu. Còn có ba pháp đó là nhẫn rỗng không, sắc tịch tỉnh và thọ không có chỗ tạo tác. Còn có ba pháp đó là kính giới, hộ định và quán huệ. Còn có ba pháp đó là nhớ giữ niệm pháp, tư duy quán pháp và như pháp trụ. Còn có ba pháp đó là âm thanh làm nhân duyên cho thanh văn giải thoát, 12 chi làm nhân duyên cho duyên giác giải thoát, và lục độ làm nhân duyên cho Bồ Tát giải thoát. Còn có ba pháp đó là thí, đại thí và cứu cánh thí. Còn có ba pháp đó là hộ pháp, hộ người trì pháp và hộ trì đại thừa. Còn có ba pháp đó là đi trong sanh tử, xét tội lỗi sanh tử và biết mình đã xa lìa.